Chào các bạn, tôi là Diệp đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với series
Chat với chồng.
Chat với chồng là series podcast của tớ, Diệp cùng trò chuyện với chồng, bạn đời của mình Hà Dương về những thứ hai vợ chồng hay trăn trở xoay quanh việc yêu đương, hôn nhân, gia đình và con cái. Podcast này được tài trợ bởi Godit, thương hiệu cung cấp quà tặng điện tử nổi tiếng. Thẻ quà Godit được sử dụng linh hoạt như tiền mặt tại hơn 300 thương hiệu liên kết. Hơn thế, Godit còn cho phép bạn thực hiện mua và tặng thẻ quà ngay lập tức theo hai cách: qua website godit.vn hoặc chat gửi quà ngay trên Zalo. Mở Godit nhé để trao gửi quan tâm, tặng và nhận quà không khoảng cách.
Hôm nay có một chủ đề này mà anh thấy là nó vẫn ở trong anh từ lâu rồi nhưng mà nó hơi âm thầm hơn một chút. Nó là khái niệm về sự xứng đáng. Khái niệm về sự xứng đáng của bản thân này, của con trẻ này. Thì hôm nay anh muốn nói chuyện với em về điều đấy. Ok không?
Wow, ok, em chưa sẵn sàng cho một chủ đề to như thế.
Ok.
Nhưng mà ok. Bọn tớ vừa ăn cơm xong mọi người ạ. Đấy, tớ vừa mới ngồi xuống set up để bố Dương bước vào. Chưa sẵn sàng một chút nào. Ok, anh có thể guide, anh có thể hướng dẫn em cái về cái quy trình suy nghĩ ra cái chủ đề này của anh để em có thể bắt nhịp được dễ dàng hơn.
Ok, ok.
Xin mời.
Thật ra là cái này nó là một cái suy nghĩ mà nó phảng phất trong anh cũng... Anh không biết từ bao giờ. Nhưng mà anh hay bị... Tức là nó là một cái gì đấy mà... Tức là từ hồi bé, khi mà mình được nuôi dưỡng cho đến lúc lớn lên ấy, thì cũng có khá nhiều lúc mình cảm thấy là mình không xứng đáng với một cái gì đấy. Và anh muốn khai thác sâu nó thêm một chút. Cái này thì nó thiên về, chủ yếu là thiên về kiểu môi trường ảnh hưởng đến bản chất của con người ta nhiều hơn. Tại vì với động vật thì không có gì, không bao giờ tưởng tượng đến một việc coi là sự xứng đáng cả. Thật, ví dụ là con hổ ăn con nai thì nó ăn con nai, nó không bảo là tao xứng đáng phải ăn con nai này. Sao con nai thì nghĩ là tao không xứng đáng bị ăn như thế thì không, động vật thì không nghĩ thế. Nhưng mà chúng ta thì hoàn toàn có khái niệm về sự xứng đáng. Và chúng ta đôi khi nó cũng chi phối cái suy nghĩ này, cái hành động của mỗi người.
Ok, cho em hỏi, sự xứng đáng có phải kiểu giá trị bản thân á?
Tính một phần là
self love.
Không, không, không. Sự xứng đáng ấy, nó là một cái gì đấy mà anh cũng khá là thấy khó để định nghĩa. Tức là như này nhá, với anh ấy, sự xứng đáng nó là một cái sự đủ về mặt cho đi và nhận lại của bản thân.
Đủ về mặt cho đi và nhận lại của bản thân.
Ừ.
Ok.
Tức là, nhưng mà nó lại buồn cười như thế này. Là khi mà đủ ấy, thì chúng ta không bao giờ nghĩ đến nó. Chúng ta chỉ nghĩ đến nó khi mà chúng ta cảm thấy nó không đủ. Tôi là ví dụ.
Khi mình bị thiếu tôn trọng.
Khi mà em cảm thấy tôi xứng đáng nhận một cái gì đấy. Tôi nhận cái này là vì tôi xứng đáng, đúng không? Không bao giờ em cảm thấy thế. Em nhận một cách rất vô tư. Nó trở thành một quá trình rất tự nhiên.
Dạ.
Còn khi mà em nhận một cái gì đấy mà em cảm thấy không xứng đáng ấy, thì cái đấy nó gặm nhấm, nó tồn tại và mình nghĩ về nó rất nhiều.
Ví dụ đi.
Ví dụ...
Tự dưng nghĩ thấy khó quá.
Tức là ví dụ anh nhá, anh thì hay bị như này. Tức là anh lớn lên trong môi trường xã hội chủ nghĩa, đúng không?
Em thì không à?
À, em cũng thế. Nhưng mà cũng có thể nhiều bạn không, đúng không? Những năm 90.
Ok, ok.
Ừ, với những khái niệm về xã hội chủ nghĩa rất là rõ ràng.
9X đời đầu.
Lao động là vinh quang. Đấy.
Thì vật khi chất mà... nó còn chưa được nhiều lắm, đúng không? Bằng những cái thời của em mình sau đấy, 5-7 năm. Đất nước mới mở cửa, bố mẹ mới bắt đầu được đi lao động,
đúng,
kiếm tiền.
Đúng. Và thế giới cởi mở hơn kiểu như thế. Thì với anh nhá, anh cảm thấy là trên cuộc đời, trên cái dòng đời của mình ấy, có rất là nhiều khoảnh khắc mà mình cảm thấy là mình không xứng đáng với một cái gì đấy. Ví dụ, khi mà anh chơi điện tử,
đã,
thì anh phải... làm xong cho hết việc anh mới cảm thấy là à ok, tôi xứng đáng chơi điện tử kiểu như thế là hồi trước. Đấy, kiểu như thế. Bây giờ thì là những giây phút nghỉ ngơi, đúng không? Anh vẫn làm cho đến khi hết việc thì anh mới thấy là à ok, bây giờ nghỉ ngơi được rồi. Còn kể cả hết thời gian nhưng mà anh vào làm không hết việc thì anh vẫn chưa cảm thấy là mình xứng đáng được nghỉ ngơi, được giải trí, được xem một bộ phim, được nghe nhạc, vân vân. Và cái đấy nó theo anh khá là lâu và bây giờ nó vẫn đang theo anh.
Có thể nhìn thấy rất rõ ràng luôn đấy. Ok, em hiểu.
Đấy.
Em nghĩ là nó sẽ bắt nguồn từ khi mình còn bé chứ. Tại vì nó là một cái điều kiện. Cái đây làm cho em nhớ đến một cái thread em đọc của VOZ Forums ở trên Reddit.
Okay.
Anh có biết là mọi người vào đấy, mọi người lập một cái group VOZ Forums trên đấy. Và trên đấy thì có rất là nhiều bạn con trai nội tâm hướng nội lên đấy đặt câu hỏi. Em hay lội những câu hỏi của mọi người về kiểu tình yêu, về cuộc đời các thứ. Và các bạn con trai thì có một cái câu của một bạn chia sẻ ở đấy làm em rất là suy nghĩ. Đấy là đàn ông Việt Nam sinh ra thì đã quen với việc là phải cho đi để nhận được tình yêu. Em không biết, có một cái gì đấy, có thể là có một cái gì đấy trong cái lối nuôi dạy con trai Việt Nam mà làm cho họ nghĩ rằng là họ phải làm một điều gì đấy thì mới được yêu thương, thì mới được thưởng, thì mới được khen. Nó không phải là một cái điều đến vô điều kiện tự nhiên. Con phải ở nhà chơi ngoan thì mẹ mới đưa con đi chơi. Cũng có thể là nó bắt nguồn từ cái thời đấy. Vật chất nó còn khó khăn đúng không? Bố mẹ còn bận rộn đi làm. Con phải nín khóc, con phải dũng cảm lên. Con phải học hành chăm chỉ. Đấy, ví dụ như thế. Nó là những cái điều kiện theo mình từ hồi bé như thế.
Đồng ý.
Nhưng mà con gái có như thế không nhỉ?
Con gái có thế không?
Con gái thì không. Như em được bố mẹ nuôi dạy thì trộm vía là hồi đấy bố mẹ em cũng làm ăn khá là tốt. Cái tuổi thơ của em là một cái tuổi thơ khá là có điều kiện. Bố mẹ rất là hay mua quà hay là đi chơi các thứ thì nó bớt cái điều kiện đấy đi hơn. Đến khi đi học thì mới bắt đầu kiểu đấy, phải học giỏi thì mới được như thế này thế kia, thì mình mới quen dần đi. Còn tuổi thơ trước 6 tuổi thì không bị cái đó nhiều lắm.
Hiểu. Em có bao giờ cảm thấy là mình tự cảm thấy là tôi phải làm cái này thì tôi mới xứng đáng với cái kia không? Kia ví dụ nhá, hồi trước là nhà anh là con phải được học sinh giỏi thì năm nay nhà mình mới đi nghỉ mát. Thì con mới xứng đáng đấy, được thưởng một chuyến đi nghỉ mát kiểu như thế. Thì cái đấy có tốt và có xấu. Nhưng những cái mà anh muốn hướng đến trong cuộc đời ấy, thì là làm thế nào để mình này, bản thân này và bọn trẻ con nó không bị chi phối một cách xấu bởi cái sự xứng đáng đấy. Nhưng một phần nữa là nó phải tự cân bằng được xứng đáng đấy để tránh nuông chiều bản thân quá mức.
Em hiểu. Cái lo lắng này của anh cũng là một cái lo lắng rất là lớn của các cái tác giả về nuôi dạy con luôn ý. Tức là cái việc thưởng và phạt này nó xuất phát từ xã hội phương Tây, trong văn hóa phương Tây và cụ thể là văn hóa Mỹ. Đấy cũng là nơi những cái cuốn sách về các phương pháp và các kỹ thuật nuôi dạy con được viết đầu tiên và trở nên rất là phổ biến và rộng lớn. Thế nên là một cách âm thầm nó là những cái kiểu người set the standard cho tất cả những bố mẹ trên thế giới. Nhưng đến bây giờ khi mà đã có những cái bố mẹ khác, đã có những cái nền văn hóa khác, những cái lối tư duy khác, họ giành lại tiếng nói và họ challenge, họ thách thức lại những cái lối đi đấy, thì mọi người bắt đầu nhận ra rằng chưa chắc thưởng là tốt, chưa chắc phạt là tốt. Ví dụ như sách của nuôi dạy con trong Nhật Bản và Do Thái, họ hoàn toàn không ủng hộ việc thưởng và phạt một cách sòng phẳng như thế. Ví dụ như bố mẹ Do Thái thì sẽ dạy con là ok, đồng tiền là như thế này. Đây là nó là thể hiện cho cái giá trị của bạn đóng góp được cho xã hội. Chúng ta cần phải đi làm vì tiền ra sao, tức là rất là gọi là advanced luôn ý. Đấy là những cái kiến thức mà đến khi em học đại học em mới biết tại sao đồng tiền như thế, thì họ lại trao đổi với con rất là sớm. Và họ không bao giờ lấy đồng tiền ra để ví dụ thưởng cho con cái về việc làm việc nhà hay là những cái đấy. Bố mẹ Nhật Bản cũng thế, bố mẹ Nhật Bản là không nên khen và cũng không nên chê. Hoặc là Montessori cũng là một cái phương pháp không ủng hộ việc nuôi dạy trẻ em bằng cách thưởng và phạt. Tại vì mọi người bảo là cái đấy nó không, gọi là gì, nó đi ngược lại cái việc tạo ra động lực nội tại. Tức là mọi thứ xảy ra trên đời đều sẽ phải bắt nguồn từ cái động lực nội tại đấy. Và chúng mình sẽ phải nuôi dưỡng cho nó. Thì Montessori, một cái đơn giản nhé, Montessori sẽ như thế này. Mọi thứ đều mô phỏng, mọi thứ trong cái lớp học đấy nó đều mô phỏng cái thực tế gần nhất có thể. Các con sẽ ăn bằng bát thủy tinh, đĩa thủy tinh. Khi mà các con đánh vỡ đĩa thủy tinh thì chuyện gì xảy ra? Nó bừa bãi ở đấy và các con sẽ phải đi dọn. Thì bây giờ thế giới hiện đại để nó tiện cho người mẹ đúng không? Người mẹ quá bận rộn, còn phải đi làm cây tiền, làm sao mà như thế được. Nhưng mà ở cái thế giới ngày xưa, một cách lý tưởng ấy, thì họ có thời gian như thế và họ có thể hướng dẫn cho con là đĩa đã vỡ, bây giờ con đi ra con dọn đi. Nếu không con sẽ dẫm vào con đau chân và chảy máu đấy. Họ có thời gian để họ nói với con những điều đấy. Và họ có thời gian khi mà con dẫm vào cái đĩa đấy chẳng hạn, thì họ cũng có thể sơ cứu. Nhưng mà bây giờ kiểu khi mà với cái lịch trình dày đặc này, mình nghĩ đến cái việc đấy mình đã thấy căng thẳng và stress rồi, nên mình sẽ tìm mọi cách để
tránh,
quick fix, sửa cho nó nhanh nhất có thể. Và mình sẽ bảo không được làm đĩa vỡ.
Đồng ý.
Nếu con làm đĩa vỡ thì mẹ sẽ phạt con. Đấy, nó nhanh đúng không? Đấy, thì nó là một trong những cái như thế.
Gieo rắc nỗi sợ và nó cây gậy và củ cà rốt.
Rồi, nó hiệu quả đúng không? Nhưng mà một cách lâu dài thì nó, đấy, nó sẽ để lại những cái ảnh hưởng.
Ảnh hưởng lâu dài.
Đến con người, đến tâm
hiệu
lý con người một
chắc
cách lâu dài.
Trong trên một con đường dài.
Đúng rồi, nó sẽ là hiệu quả khác nhau, hiệu quả trong thời gian ngắn, trong cái trước mắt đấy, nhưng mà về sau thì sao thì nó lại là một câu chuyện khác. Có thể là đối với những bạn không quá nhạy cảm thì cái nó cũng không quá in hẳn.
Hiểu.
Hoặc là mình sử dụng ít, mình không quá lạm dụng nó thì nó cũng không sao, nhưng mà đối với những cái em bé mà cái việc đấy lặp đi lặp lại, vừa lặp đi lặp lại nhà trường, vừa lặp đi lặp lại ở gia đình và đi đâu ai cũng như thế thì nó sẽ trở thành một trong những cái bản chất của con người họ ở đấy.
Anh thấy nó đặc biệt nguy hiểm ở chỗ này này, tức là từ việc quan sát Mí nhá, Mí là một em bé nhạy cảm. Mochi thì đỡ nhạy cảm hơn. Đúng không? Từ việc anh quan sát Mí này, anh thấy là cái việc, tức là cái sự đánh giá sai lệch về sự xứng đáng ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến thế hệ bây giờ rất nhiều, tại vì bây giờ có rất nhiều bạn không thể trao đổi thông tin được hiệu quả. Nhiều bạn bé đúng không? Bây giờ các bạn bị ảnh hưởng bởi các phương tiện thông tin đại chúng này. Nói cũng nhiều bạn cũng khó nói hơn hồi trước này. Và đấy, khi mà không diễn đạt được cái sự, những cái đấy thì một cái âm thầm như là cái sự xứng đáng ấy, nó sẽ hằn rất sâu vào tâm trí các bạn. Thậm chí nhá, mình là những người mà trao đổi với nhau khá là rõ ràng, nó đã hằn như thế rồi.
Okay.
Những người mà nhạy cảm như Mí, những người mà khó diễn đạt thì sẽ còn chịu ảnh hưởng của nó rất lớn và nặng nề.
Đúng rồi.
Và đôi khi là nếu mà không để ý thì không tự chủ động thoát ra được ấy. Khi mà anh nghĩ lại, khi mà anh nhìn lại thì anh thấy là trên cái chuyến đi của cuộc đời anh thì anh luôn cố gắng, có một cái thứ mà anh luôn cố gắng mà đến bây giờ anh thấy nó đang hơi không, tức là nó không được tối ưu. Tức là anh luôn, hồi bé anh luôn cố gắng trở thành một đứa trẻ ngoan. Cái đấy là một cái, nó dường như vô hại, nhưng trên đoạn đường phát triển lâu dài anh thấy nó có những cái hại của nó. Ví dụ từ ngoan là một phần thưởng dành cho con trẻ khi mà nó làm một cái gì đấy theo ý của người lớn, chứ chưa chắc đã là theo cái gì tốt nhất với nó.
True.
Đúng. Ví dụ mình trật tự trong bữa ăn, con rất ngoan. Mình ăn xong đứng lên dọn dẹp, con rất ngoan. Mình không đòi những thứ mà quá túi tiền của bố mẹ, con rất ngoan. Nhưng mà đấy, cái từ ngoan đấy
nó là
một từ khá là ngây thơ, nhưng mà anh cảm thấy, đôi khi anh cảm thấy nó như là quay lồng bàn mà úp đứa trẻ lại.
Đúng là như thế mà. Thì em nghĩ là ở trong cái văn hóa Á Đông ấy, nó ăn sâu xa, nó hơn là chỉ có việc bố mẹ khen các con ngoan. Không tự dưng mà bố mẹ nói thế đúng không? Kiểu bây giờ xem phim cổ trang Trung Quốc ấy, kiểu vua nói thì các vợ phải nghe. Ở trên nói xuống phía dưới thì em thấy nó là một cái nét. Cũng có thể là vì có một cái hệ giá trị chung, luật bất thành văn đúng không?
Có,
sự tin tưởng và sự tôn trọng nhau một cách rất tuyệt đối. Thế nên là nó, mọi người mới đòi hỏi nhau ở cái sự ngoan, sự tuân thủ.
Cũng không phải, không hẳn.
Ồ.
Một phần nhá là do văn hóa của Việt Nam ảnh hưởng bởi
Khổng Tử
đúng không? Khổng giáo.
Rồi.
Khổng giáo và Nho giáo ấy,
Là
những cái đạo lý được đặt ra đầu tiên nhá. Theo như anh đọc cái này thì anh không verify được. Nhưng mà theo anh đọc và anh hiểu thì những cái đạo giáo của Khổng Tử và Nho giáo được tạo ra để giúp cho nhà vua quản lý người dân tốt hơn. Tức là họ đề cao sự tuân thủ.
Đấy.
Họ đề cao tính kỷ luật. Và cái đấy được đào tạo từ tấm bé. Tức là các thầy đồ sẽ cho trẻ con quỳ gai mít nếu mà chúng nó làm sai. Những cái đấy được đào tạo, được khuôn mẫu lại để cho nhà vua có thể quản lý được người dân tốt hơn.
Chính xác.
Ít người nổi dậy, ít người đòi hỏi những cái mà nhà vua không muốn cho đi kiểu như thế. Thì đấy là những cái mà anh học được. Thì văn hóa Việt Nam ảnh hưởng rất nhiều bởi ông Khổng Tử.
Đúng rồi.
Cụ thể là bây giờ tượng Khổng Tử vẫn còn đang ở trong Văn Miếu Quốc Tử Giám. Thì đấy, Nho giáo nó là một cái mà đưa người ta vào khuôn phép. Cái đấy có mặt tốt và mặt xấu. Đúng không? Nhưng mà cái quan trọng nghĩ là bây giờ mình nhận được ra là nó tốt ở đâu, nó xấu ở đâu.
Đúng rồi.
Và áp dụng nó như thế nào, nó như là một cái công cụ thôi.
Đúng rồi. Ừ. Thì từ xưa đến nay thì cái đấy nó vẫn là một cái rất là bản năng. Tất cả mọi người làm thì mình cũng làm theo. Nhưng mà đến khi mình có con, khi mà em đọc sách thì em mới nhận ra rằng con rất ngoan, thì đấy là một từ kiểu khen về bản chất của con ấy. Và đôi khi, và nếu mà mình lặp đi lặp lại, mình mới bắt đầu nghĩ rằng thực ra cái như thế có tốt hay không. Thì sách mới dạy là đấy, chúng mình nên khen, và nếu mà có khen và thưởng thì mình sẽ nói về cái hành động của con ở cái thời điểm đấy, thay vì nói về bản chất của con. Tại vì những cái lời mà mình nói với con sau này nó sẽ là những cái lời ở trong tâm trí mà con sẽ tự nói với chính mình.
Đúng rồi.
Thì thế nên là mình sẽ rất phải cẩn thận về những cái điều đấy. Kiểu mày ngu thế, mày dốt thế, thì sau này nó sẽ luôn tự tin là mình ngu, mình dốt thật, mình chưa có gì tốt. Hoặc là con ngoan thế thì nó sẽ cố gắng hướng đến cái sự ngoan. Nói chung là trẻ con thì rất nhạy cảm ấy. Nhưng mà đấy, thế nên là em mới thấy là và nhất là cái giai đoạn kiểu 0 đến 3 tuổi này, xong rồi 3 đến 6 tuổi là một cái giai đoạn nó rất ngắn. Và đôi khi mình hay bị vội, mình tập trung vào những cái thứ nó, tập trung vào những cái thứ khác. Mà đến khi nó qua cái giai đoạn đấy rồi thì đã xong rồi. Đã xong một cái giai đoạn rất là quan trọng. Và đấy, nó in hẳn, nó đi theo cả cuộc đời con. Thì em nghĩ là ngày xưa bố mẹ mình cũng, thứ nhất là không có đủ điều kiện để nghĩ đến cái chuyện đấy. Có quá nhiều thứ phải lo, đúng không? Cơm áo gạo tiền, với cả đấy làm sao mà được access, được tiếp cận được đến những cái quan điểm khác đấy. Kể cả có ham học em không biết tìm ở đâu luôn đấy.
Không có mà.
Thì cái hành trình đi tìm hiểu về cái sự nuôi dạy con nó cũng cho mình rất là nhiều câu trả lời về bản thân mình và về cái cách mình lớn lên. Thì theo em thì là như thế.
Không, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại nhá. Là cái việc đưa vào một cái khuôn phép nhất định đấy nó đã giúp anh rất nhiều.
Đồng ý.
Đúng không? Anh có động lực để anh hoàn thành những cái công việc mà anh nghĩ là ngoài anh ra chẳng ai làm.
Quá khó, không nhận. Bố Dương rất rất kỷ luật mọi người ạ. Rất kỷ luật.
Tức là cái đấy nó là một cái công cụ ấy. Và thật sự là anh đã được gò theo nó khá là tốt. Kể cả khi mà sang Singapore cũng như thế. Và khi mà sang Mỹ thì anh thấy tất cả những gì mình học ấy nó đều khác hẳn với cái xã hội ở bên đấy. Đúng không? Thì ở Singapore thì vẫn là đưa vào kỷ luật. Tại Singapore thì là chủ yếu là người từ Trung Quốc sang. Ảnh hưởng bởi Nho giáo là chắc chắn là có, đúng không? Các thứ về kỷ luật này, đến phải đúng giờ này, vân vân. Nó đều là những cái practice, những cái khá là tốt.
Em thấy đấy vẫn là những cái giá trị chân chính và tử tế, đúng không? Mình đặt nó ở trong cái bối cảnh nào thì nó mới
có cái tác dụng mà lên con người.
Nói như thế nào nhỉ? Tức là như anh nói, nó không có cái gì là binary cả. Nó không phải tốt hoàn toàn hay là xấu hoàn toàn. Không phải kỷ luật hoàn toàn, nó không kỷ luật hoàn toàn. Chỉ là kiểu mình hiểu về cái kỷ luật đấy như thế nào. Ví dụ mình nghĩ ngoan là tốt này, mình nghĩ kỷ luật là tốt, ok. Và mình hiểu là mình sẽ nên đặt nó trong bối cảnh trường lớp, trong bối cảnh gia đình. Và khi mà mình cảm thấy nó không ổn, nó có gì sai đấy, thì mình sẽ phải đào sâu thêm. Nó sai ở chỗ nào, nó không sai ở chỗ nào. Thì em nghĩ là khi mà mình đến được cái độ tuổi mà mình đã bắt đầu có những cái thắc mắc về cái đấy, tức là đặc biệt là độ tuổi teen, thì lúc đấy mình đã xa bố mẹ rồi. Và cái môi trường của mình khi ấy, lúc đấy là cả anh em mình đều học ở Singapore, đúng không? Hoặc là học ở cấp 2, ở một cái trường mà em thấy cũng khá là tốt. Thì xung quanh mình nó cũng không có quá nhiều cái để rủi ro để mình test những cái giá trị đi ngược lại những cái mà mình đã học từ bé như thế nữa. Thế nên nhìn chung lại thì nó vẫn là ok, tuy lật lại nhưng vẫn lật lại trong khuôn khổ. Nên là bây giờ nó vẫn ok.
Nó vẫn ok.
Nhưng mà mình hoàn toàn có thể, ví dụ như là mình nghĩ là kiểu tuổi teen mình nghĩ là tao không ngoan nữa, không muốn là học sinh giỏi nữa.
Đúng không? Hôm nay tao sẽ ăn mì thay vì ăn cơm.
Kiểu đấy. Nhưng mà ăn mì ở Singapore thì nó cũng sẽ khác là ăn mì ở quán net chẳng hạn. Đấy, hiểu không? Thì nó sẽ là nhiều thứ cộng lại. Cái tuổi teen nó sẽ là cái tuổi mà tất cả chúng ta đều muốn thử thách, muốn sống khác đi.
Hiểu.
Và sau này con mình cũng thế, sẽ đến một cái giai đoạn mà nó nghĩ rằng nó sẽ có câu hỏi về những thứ mà mình dạy nó từ bé đến giờ chứ. Thì em nghĩ là mình cũng sẽ phải sẵn sàng và chuẩn bị dần tinh thần cho cái chuyện đấy.
Hiểu. Tức là anh thấy cái việc được giáo dục hơi có thiên hướng hơi nhiều về sự xứng đáng này ấy, về những kỷ luật, về việc là bạn phải làm thì cái kết quả này mới là kết quả mà tương ứng với công sức của bạn ấy. Nó là một cái tốt. Nó là một cái tốt in general, nói chung. Nhưng áp dụng nó thì nó sẽ, anh nghĩ là nó sẽ tốt tầm 70%. Và 30% thì mình còn phải để chỗ trống cho những cái khác. Ví dụ nhá, tùy đứa trẻ đúng không? Với những đứa như Mỹ thì nó bản thân nó đã khuôn khổ rồi, bản thân nó đã rất là quy tắc rồi, thì nó cần phải phóng khoáng hơn. Đi tập thể thao, đi tập bóng rổ, đi chơi, đi bời, vân vân. Không cần quá chú tâm vào việc học, không cần quá chữ, không cần quá đẹp, vân vân. Để nó có thể phát triển thành một con người mà nó cân bằng, nó biết được là cái này thì nên khuôn khổ, tôi cần chăm chỉ để đạt được kết quả này. Nhưng đồng thời nhá, tôi không được làm khổ bản thân. Cái đấy là cái mà anh hay làm. Anh làm khổ bản thân rất nhiều. Và anh không muốn là cái Mỹ tự làm khổ bản thân như thế nữa. Đúng, đến bây giờ anh vẫn không thấy, anh vẫn không thấy anh ngủ đủ.
Thật.
Anh, đấy, thì nó đem lại những cái mà, đấy, khi mà ở địa vị bố mẹ, mình không mong muốn điều đó xảy ra với những đứa con, bởi vì mình đã nhìn thấy rồi. Nhưng mình không thể bảo nó là con đừng làm thế nó khổ được. Tại nó sẽ
có,
chẳng hiểu.
Bố mẹ vẫn bảo anh thế khi anh ngồi làm việc. Đi ngủ đi.
Nhưng mà cái đấy hoàn toàn là trái ngược nhau nhá. Anh được dạy một kiểu, nhưng mà anh lại đến lúc mà ấy thì lại, đúng không?
Nhưng nó sẽ động vào nỗi đau của bố mẹ chứ. Đúng, bố mẹ đã có. Cố gắng lao động cả cuộc đời như thế để chúng mình có một cái cuộc sống tốt hơn thì
đúng.
Rồi làm bố mẹ em thấy nó cũng là một hành trình đầy sự đối lập.
Đầy sự đối lập.
Đầy sự đối lập luôn. Thì đấy, mình sẽ dùng những cái sự đối lập đấy để kết nối với con như thế nào thì em thấy nó là câu chuyện quan trọng hơn. Còn những cái giá trị thì không có cái gì đúng hoàn toàn và không có cái gì sai hoàn toàn cả.
Thật ra này, nói thế thì huề hết à. Có cái nó phải đúng hơn cái kia nhá.
Đấy, đấy.
Nhưng cái mà anh thấy là nhá, quan trọng ấy là ở cương vị là bố mẹ.
Dạ.
Thì bố mẹ nên nhận biết được là cái này nó sẽ hướng đến đâu. Đúng không? Những lời nói, những hành động của tôi bây giờ ấy, nó sẽ đưa đến cái đích đến là ảnh hưởng đến con mình như thế nào.
Đồng ý.
Những bậc phụ huynh hồi trước nha, anh không nghĩ là họ nhận biết được.
Đúng.
Và bây giờ khi mà chúng ta có, đấy, có kiến thức, có thời gian thì cũng không có, nhưng mà tức là có kiến thức và sự nhận biết, thì chúng ta mới biết là đấy. Ví dụ một câu là con rất ngoan, về sau nó mơ hồ nó sẽ ảnh hưởng đến đứa con như thế nào. Cho nên anh luôn cố gắng điều chỉnh lại. Anh sẽ bảo là
ghi nhận, có.
Con rất là để ý đến em đấy, mỗi khi mà nó Mí nó ra nó đỡ mochi kiểu như thế. Thì đấy là cái mà anh cố gắng anh thay đổi. Tất nhiên là anh, đúng không, đôi khi cũng bảo Mí này là quá ngoan, tuyệt vời kiểu như thế. Thì sẽ, nó sẽ luôn, tức là đấy là anh đã được khuôn như thế rồi, cho nên anh sẽ luôn dùng cái đấy. Nhưng anh cố gắng để thay đổi. Nhưng ngược lại nhá, đấy, lại nói về việc là giả sử như thay vì được đưa vào một khuôn phép, anh được chơi bời thoải mái và anh cảm thấy là cái gì tôi cũng xứng đáng nhận được, thì cái đấy anh thấy rất nguy hiểm.
Cái gì tôi cũng xứng đáng nhận được là gì?
Tức là tôi không cần lao động, nhưng mà tôi cần phải được yêu thương. Tôi không cần cho đi, tôi cần vẫn xứng đáng được nhận lại. Tôi không cần dành thời gian, nhưng mà tôi vẫn xứng đáng là những đứa con của tôi nó phải làm theo ý tôi và nó trở thành một phiên bản mà tôi mong muốn kiểu như thế.
Có ai như thế trên đời
không?
Có
rất nhiều người như thế. Thật sự có rất nhiều người như thế.
Em biết.
Và khi mà anh nói chuyện với họ, họ bị confused là tại sao tôi phải làm cái này thì tôi mới xứng đáng. Quan điểm của họ là bởi vì tôi xứng đáng, đúng không? Bởi vì bạn xứng đáng.
Ừ, em hiểu. Em cũng đọc một vài cái cuốn sách như thế viết cho giới trẻ và tức là em thì nghĩ đơn giản thôi. Em thì nghĩ là ai cũng ít ra là họ cũng nên bắt đầu với việc là kiểu yêu thương và trân trọng bản thân
đúng,
mình.
Đúng, đồng ý.
Ừ. Yêu thương và trân trọng bản thân mình ở trong cái giới hạn mà mình tự có thể cung cấp cho bản thân được. Nhưng mà khi mà đã có một người khác bước vào bức tranh, ví dụ như là đấy, mình yêu một ai đó này, mình kết hôn với họ, mình chia sẻ một cuộc sống với họ, thì em nghĩ là sẽ ít nhiều thì mình cũng sẽ phải cân đối lại cái cuộc sống và cái nhu cầu đấy để sao cho hai người là một đội có thể hòa hợp. Và sau đó nếu mà thêm các thành viên khác, con thứ nhất, con thứ hai, thì mình lại càng phải có thêm cái
khoảng không.
Có thêm cái khoảng không để co cái bản thân mình lại, để cho những cái người xung quanh kia họ có không gian để họ cùng kiểu chia sẻ cuộc đời, chia sẻ cuộc sống, chia sẻ giá trị với mình, và tất cả sẽ là kiểu cùng nhau tạo nên một bức tranh đẹp. Thì đấy là theo cái lối nghĩ của em thì là như thế. đang quy ra ví dụ để cho em dễ hiểu nhá, tại vì cái câu của anh vẫn hơi khó hiểu một chút. Thì em thấy là ví dụ so sánh dễ hiểu hơn thì là ví dụ như là đối với những cái bạn, một số bạn trẻ bây giờ chẳng hạn, họ là một người bước ra ở cái thế hệ Gen Z này, khi mà bố mẹ đã có rất là nhiều điều kiện rồi, và đặc biệt là điều kiện về vật chất và điều kiện về tài chính, điều kiện về tiêu dùng nữa ấy, thì cuộc sống của họ rất là có thể cho là về đầy đủ về mặt vật chất, xong rồi luôn sống trong những cái sự tiện lợi, sự thoải mái. Nhưng mà đấy, ở sâu bên trong họ cũng vẫn sẽ luôn tự hỏi là cuộc sống như thế nào thì là mình xứng đáng ấy. Tại vì không, hôm nay vui nhưng ngày mai có thể vui hơn. Nó sẽ luôn có những tầm cao mới, luôn có những thứ mới, luôn có những cái đẹp hơn, thích hơn, thoải mái hơn. Đấy, cái câu chuyện về sự xứng đáng thì em nghĩ là đây sẽ là một câu hỏi khó hơn cho họ.
Nó
có đi ngược lại cái thuyết stoic của anh không?
Hoàn toàn. Tức là bây giờ nhá, những nhà giảng đạo lý ở trên TikTok.
Anh có xem TikTok, anh có TikTok rồi, anh không cài TikTok, anh nói như đúng rồi.
Em hãy kể cho anh.
Em kể đó.
Anh thấy ở trên các phương tiện truyền thông khác.
Ok.
Có rất nhiều nhà giảng đạo lý là phân tích là cái này phải như kia. Chúng ta phải yêu bản thân, chúng ta xứng đáng đúng không? Nhưng là người nghe thì chúng ta phải chọn lọc. Những câu đấy rất dễ nhầm. Không phải rất dễ nhầm mà là rất dễ được trở thành vỏ bọc. Yêu bản thân rất dễ trở thành vỏ bọc của việc nuông chiều bản thân.
Đúng.
Và việc đấy thì nó dễ hơn là việc đưa bản thân vào một khuôn phép để giúp cho bản thân tiến bộ hơn. Yêu là đôi khi phải cho roi cho vọt. Chứ không phải là yêu là tôi có thể thức đến tận 3 giờ hôm nay tôi lướt. Tại vì cả đấy là tôi nghiện, tôi không vứt được, không dứt được. Xong sau tôi đi làm muộn.
Cho roi cho vọt trong nghĩa bóng nha các bạn ơi.
Cho roi cho vọt là đưa vào khuôn phép, đưa vào tính kỷ luật kiểu như vậy. Đó thì nó bị ảnh hưởng nhiều chứ. Bây giờ nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội là tôi yêu bản thân. Đúng không? Bà sếp này bắt tôi làm như này, thôi tôi quit kiểu như thế. Anh thấy cái đợt mà Covid xong rồi quiet quitting là có khá nhiều câu chuyện như thế. Và anh thấy những câu chuyện đấy nó không nên được chia sẻ. Nếu mà ai nghĩ như thế thì nên giữ như thế cho người ta, chứ không nên chia sẻ để làm ảnh hưởng đến.
Em nghĩ nó là một cái cơ hội nên để hỏi thêm, bước thêm, dấn thêm một bước nữa. Không biết có phải vì kiểu lối sống hay là kiểu thế giới của các bạn ấy quá là nhanh không, thế nên là mọi thứ nó xảy ra trong đầu các bạn ấy và sau một quyết định các thứ rất nhanh ấy. Chính em cũng đã trải qua rất là nhiều lần đi tuyển dụng rồi, kiểu tuyển nhân viên cho shop cũ này hay là tuyển vị trí trợ lý chẳng hạn. Có rất là nhiều bạn nộp đơn xong khi hẹn phỏng vấn thì cũng kiểu mất tăm mất hút, không thấy năng, không thấy nói năng gì cả. Có những điều mình nghĩ là đơn giản đúng không, nhưng mà đấy nó lại rất là khác biệt ở những cái người khác nhau và những cái giá trị khác nhau. Và đối với em thì chỉ cần một lần như thế để đánh giá uy tín của họ thôi. Nhưng mà có thể đối với họ thì cái việc mình đánh giá uy tín họ cũng không quan trọng đến thế. Họ có quá nhiều sự lựa chọn ấy. Họ có quá nhiều sự lựa chọn, họ có một cái cuộc sống tốt hơn rồi, nên họ sẽ đi tìm những cái giá trị khác. Sao cho tôi thoải mái. Và nếu mà họ vẫn tìm được thì cũng không ảnh hưởng gì đến mình đúng không?
Wow, nhưng cái đấy rất nguy hiểm nhá. Luôn nghĩ là tôi xứng đáng với một cái gì đấy tốt hơn, thay vì việc là bỏ công bỏ sức vào để làm cho cái thực tại này nó trở thành tốt hơn.
Đồng ý đấy. Cái point của em thì là như thế. Nên nghĩ rằng em nghĩ là sẽ đến một lúc nào đấy các bạn sẽ phải đối mặt với câu chuyện đấy, là những cái điều tốt đẹp này nó có đi ra từ mình không, có phải là mình làm cho nó
đấy. Những người mà đi tìm sự tốt đẹp ở ngoài ấy, cũng không nhiều người tìm được sự tốt đẹp đâu. Và mặc dù đôi khi trên mạng có thể chia sẻ là sau khi nghỉ việc thì tôi đi du lịch khắp các thứ, nhưng mà những khi mà họ cảm thấy tự ti về bản thân hay là kiểu không tìm được một việc và bị bế tắc ở một chỗ thì sẽ không ai chia sẻ những cái đấy cả. Cho nên cái nguy hiểm của việc đấy, mạng xã hội, cái gì nó cũng màu hồng, là nó đưa ra cho chúng ta một viễn cảnh là tôi xứng đáng hơn thế. Nhưng mà không, đúng không? Tôi xứng đáng với cả những công sức mình bỏ ra, đa phần là thế. Còn một phần là tôi vẫn xứng đáng được nghỉ ngơi, tôi vẫn xứng đáng được thỉnh thoảng chiều bản thân một chút, ăn cái kem hay là cái gì đấy, kiểu thế. Thì cái đấy là cái mà anh mong muốn là đấy, Mí và Mochi cũng có cái tỷ lệ mà đấy, ví dụ là 70-30 hay là Mí thì là 50-50 kiểu như thế. Là kỷ luật và tự thương bản thân. Đó. Đấy thì thật sự là vấn đề của anh, có thể không phải là vấn đề đấy, của nhiều người.
Cái bẫy mà, cái bẫy ở đây là cái chữ tự thương bản thân ấy. Thương bản thân của anh chắc chắn là khác thương bản thân của đấy,
đồng ý,
cái bạn mà chọn quiet quitting,
đúng không? Đồng ý.
Mình đánh giá hành động đấy thôi.
Không đúng thế mà, tức là anh thấy nhá, cái mà mình có thể chuẩn bị cho Mỹ không phải là mình cân bằng tỷ lệ cho nó, mà là giống như bà Đạm Phương Nữ Sử chia sẻ trong quyển sách của em nhé, là một cái tư duy để đánh giá được là cái gì thật sự là cái đúng không, ranh giới giữa việc nên và không nên, giữa việc là cái gì tốt hơn, cái gì xấu hơn và tôi nên đi hướng nào, thì
đúng rồi,
mình chuẩn bị cho nó những cái bánh răng, mình lắp cho nó cái động cơ để nó phân biệt được và đi hướng nào ấy, thì cái đấy phải để nó tự do. Thật ra mình đôi khi cũng muốn nhảy vào bảo là con phải làm thế này, con phải làm thế kia, đúng không?
Dạ.
Anh là một người đặc biệt như thế. Anh bảo Mí là đấy, con đập bóng rổ thì con phải dùng cái ngón này, tức là anh sẽ cố gắng bảo nó những cái hiệu quả nhất, nhưng mà đấy có thể là phương án sai, đấy có thể là một cách tiếp cận sai. Vì nó không tự trải nghiệm những cái khó khăn ấy, thì nó sẽ không mài giũa được cái kỹ năng phân định được cái gì đúng, cái gì sai, tốt, xấu. Thế cho nên là dần dần anh cũng thay đổi để mà kệ nó. Nó chơi với các bạn, đánh đấm nhau nhá, kệ nó. Nhưng mà mình sẽ bảo là nó ở trong trường hợp này con có thể làm thế này, và để cho Mí tự áp dụng. Đấy là cái mà anh mong muốn, là mình cung cấp cho Mí, cung cấp cho Mochi. Đúng không? Thay vì là bảo nó làm cái gì cũng đúng.
Cái đấy là cái khó nhất mà.
Ừ.
Vậy cả em thấy nó càng khó hơn ở một chỗ là dưới 6 tuổi thì hầu như cái đấy sẽ là do mình ảnh hưởng lên là chính. Nhưng bây giờ nó bắt đầu bước ra cuộc đời rồi. Những bước chân đầu tiên thì sẽ là trường lớp và bạn bè. Những bước chân xa hơn thì em không biết.
Tình yêu, tình đương.
Tình yêu, tình
cuộc
đương.
Cuộc đời, công việc.
Ừ.
Định hướng nghề nghiệp đấy.
Ừ, thì thôi đến đâu thì mình tính đến đấy. Còn anh thì sao? Sau khi anh nghĩ ra được về câu chuyện sự xứng đáng đấy thì bài học rút ra của anh là gì?
Anh vẫn thấy là nếu mà hôm đấy anh không làm hết việc thì anh không xứng đáng được chơi. Nhưng mà cũng phải sửa dần, cũng phải sửa lại. Anh thấy đấy, đôi khi nó làm bản thân mình mệt mỏi. Nó dẫn đến việc burnout khá nhiều.
Rất đồng ý. Em nghĩ đấy nó cũng là một cái áp lực của áp lực và định kiến của xã hội Việt lên những người đàn ông nữa ấy. Bây giờ thì em không chắc, nhưng ngày xưa cái lứa của mình hầu như bạn bè nào đó đều kiểu làm việc bán mạng ấy. Nhất là những cái đấy gia đình mà có thu nhập cao một chút, và chồng, những cái người chồng mà có những cái công việc cũng gọi là đấy, cũng đi học cao và có những cái công việc có mức lương trung bình cao trở lên, thì lại càng chịu cái áp lực đấy một cách mạnh mẽ, là kiểu phải gánh gồng hết sức mà phải lo được cho vợ con và gia đình, mua nhà mua xe, không được kêu ca về những cái xì chét đấy. Nói kiểu đấy là chuyện đương nhiên của đàn ông ấy.
Hiểu. Đấy là một định kiến lên đàn ông thật sự.
Thật sự.
Nhưng mà thật ra là nó từ cái định kiến này đến từ việc là kỳ vọng ở những người đàn ông quá cao. Tập sau mình nói về sự kỳ vọng nhá, như sáng nay mình bảo.
Ngay từ khi đẻ ra là đàn ông đã bị chịu những từ kỳ vọng đấy rồi, và bây giờ
thật
nó
sự
cũng
là...
nó không thoát khỏi.
Trong xã hội thì mọi người luôn muốn đẻ con trai.
Đấy.
Mọi người nếu có thể khuyên Diệp đẻ thêm thì hãy giúp Dương.
Sao anh lại nói ở cái đoạn này thì mọi người lại nghĩ là mọi người lại nghĩ là anh muốn đẻ con trai. Anh có muốn đẻ con trai không? Anh nói đi xem nào.
Anh muốn đẻ thêm. Con trai hay gái anh đều quý.
Tôi không đẻ được nữa rồi, tôi quá yếu rồi. Đấy là một câu chuyện khác nữa.
Mà ta ghét của anh là 4 cơ.
Không. Cho anh lấy vợ 2, thế 2 cộng 2 là 4, thế được chưa?
Mệt.
Anyway, quay lại câu chuyện thì tôi thấy là đấy, bây giờ Đam có một cái vấn đề là sự chênh lệch giữa con gái và con trai, đúng không? Rất nhiều người muốn đẻ con trai, và nó không chỉ đơn giản là chỉ đẻ ra con trai là xong. Đẻ với con trai thì nó sẽ đi kèm những cái kỳ vọng khác. Đẻ ra con trai để nối dõi tông đường này, mà nối dõi có phải nối dõi kiểu vớ vẩn lại được đâu. Nối dõi thì phải nối dõi cho tử tế. Phải lo được cho các anh chị em gái, cho họ hàng ở trong nhà. Xong rồi con trai lớn lên bây giờ thì lại phải cạnh tranh để lấy vợ, đúng không?
Cạnh
sẽ
tranh.
Phải học hành tử tế. Xong rồi nhà cửa của cải vật chất chứ. Nó thật sự sẽ là một cuộc đua của các thế hệ luôn ấy. Làm sao mà mình chẳng có cái gì mà mình đẻ, thế sao sau này thì sao? Em không biết, nhưng mà em nghĩ ra cái cảnh là kiểu con trai chưa gì vừa đẻ ra nó đã có quá nhiều kỳ vọng như thế đặt lên nó, thì ít nhiều cũng sẽ phải chịu nhiệt, bố mẹ sẽ phải chịu nhiệt và nó cũng sẽ phải chịu nhiệt chứ.
Tức là những kỳ vọng đấy thì nó không hề miễn phí.
Ừ.
Tức là những kỳ vọng đấy nó... Đấy, đứa trẻ sẽ phải... Sẽ được kỳ vọng là trở nên xứng đáng với những gì nó được giao cho. Ví dụ như anh là trưởng họ. Đúng không? Anh là niềm tin của mọi người. Đúng không? Mọi người hy vọng rất nhiều vào anh. Đấy là gánh nặng, đấy là một gánh nặng rất lớn.
Rất lớn. Em hiểu.
Rất mệt, đôi khi rất mệt. Đấy, thế cho nên là cái cảm giác về sự xứng đáng của anh ấy nó cũng bị ảnh hưởng bởi những cái đấy nữa.
Đúng.
Tức là không chỉ là không mình môi được. Trường mình được dưỡng dục lên mà là xung quanh này, những kỳ vọng của người khác, của xã hội đặt vào mình nữa. Đấy, của dòng họ, của vân vân và vân vân.
Đúng.
Bây giờ kể ra này mới thấy nhiều.
Rất nhiều mà. Nhiều mà, nó sẽ là từng tầng lớp lớp và nó thấm vào mình qua từng cái tương tác xã hội một. Thế nên là nó sẽ càng nhiều. Tất nhiên là nếu mà bây giờ, ví dụ bây giờ vợ chồng mình mà đang sống ở Mỹ đi, thì em nghĩ là cái cảm giác về cái đấy nó sẽ bớt hơn.
Nó
sẽ bớt hơn. Nhưng mà vì mình sống ở đây nên
hiểu. Môi trường ở Mỹ thì lại là môi trường là bạn xứng đáng có được tất cả nhá. Cho nên bạn lười bạn cũng nên có được tất cả. Anh phản đối nhá. Các bạn anh học MBA anh rất yêu quý, nhưng mà khá nhiều họ là, nó gọi là entitled, là những người mà luôn, tức là cái cảm giác mà tôi xứng đáng được tất cả mọi thứ. Đấy, cái đấy anh hoàn toàn chống chỉ định, không ủng hộ.
Nhưng mà đấy là một cái phần branding của American Dream rồi, với cả cho kiểu cái phong cách consumerism, cái lối sống tiêu dùng của Mỹ nữa. Nên nó sẽ lại là một cái câu chuyện khác, em nghĩ là như thế. Ok, thế bây giờ với những bạn nào đang gặp áp lực ngoài kia, cũng đang dằn vặt và tự hỏi về chuyện sự xứng đáng, em nghĩ, em không biết.
Thế xứng đáng trong
đàn
tình
ông
yêu
có nhiều không nhỉ?
Anh muốn hỏi xứng đáng trong tình yêu thì thế nào?
Xứng đáng trong tình yêu
tôi
thì như
có
thế nào?
Tôi có xứng đáng với tình yêu của cô ấy dành cho tôi không?
Oh my god, đây lại là mở ra một cái chủ đề khác rất dài. Mình có thể nói một series 5 tập. Nó cũng sẽ nói về cái việc là thuở thơ bé anh được yêu thương như thế nào. Đấy là như trong những cái cuốn sách em đọc ấy. Sẽ có những em bé mà bố mẹ không ở nhà được hàng ngày, hoặc bố mẹ bảo là con phải ngoan thì chiều bố mẹ mới về với con. Có thể là bố mẹ bận rộn thôi, hoặc bố mẹ chỉ nói như thế để cho nó xoa dịu thôi, thì con sẽ luôn cảm thấy là mình bị bỏ rơi chẳng hạn. Thì sau này trong tình yêu họ sẽ khó đối mặt với cái việc ở một mình. Nó sẽ có rất là nhiều sự tổn thương liên quan đến cái cách mà bố mẹ yêu trẻ con và thể hiện cái tình yêu với con trẻ ở cái thời bé. Hoặc là đấy, bố mẹ liên tục bận rộn, liên tục vắng mặt, nhưng mà sẽ che khuất bằng kiểu rất nhiều vật chất này, mua cho con rất nhiều quà, luôn luôn nhiều đồ chơi, luôn luôn quần áo đẹp. Thì họ sẽ hiểu đấy là một trong những cái ngôn ngữ tình yêu chẳng hạn. Và sau này khi họ yêu ai khác thì họ cũng sẽ nghĩ là như thế. Họ sẽ kỳ vọng là được tặng nhiều quà. Em chưa tìm hiểu quá sâu, nhưng đấy là một trong những cái mà em tìm hiểu, em đọc được là như thế.
Hiểu. Những vết sẹo của tuổi thơ hả?
Đúng rồi, thì nó sẽ lại liên quan đến việc đấy, họ có thể yêu và chấp nhận tình yêu một cách lành mạnh hay không. Cách mà họ trao đổi về những cái đấy, cảm xúc tiêu cực của họ có lành mạnh hay không cũng sẽ quyết định được cái tình yêu mà cái tình yêu và mối quan hệ của họ chứ. Hoặc là những em bé mà lớn lên trong những gia đình mà bố đánh mẹ này. Họ có thể yêu nhau nhưng mà họ cũng có thể điên lên đánh nhau. Thì sau này họ lớn lên thì họ cũng sẽ dễ dàng chấp nhận những cái đấy hơn trong tình yêu. Nó hoàn toàn là những ranh giới cá nhân, đúng không?
Hiểu.
Nhiều thứ.
Ok, hai chủ đề này có thể nói sau.
Em cũng đang đọc đấy, nói chung là cũng nhiều thứ, rất là nhiều thứ.
Nice. Em có thấy mình xứng đáng không? Với em, mọi thứ.
Không, em vẫn tự thấy em yêu bản thân khá là lành mạnh. Em biết em muốn gì và em sẽ cố gắng tự làm điều đấy. Em cũng không
đồng ý. Em thấy thế.
Em không quá kỳ vọng vào mọi người. Em không quá kỳ vọng vào việc ai đó sẽ phải cho em một cái gì đấy. Thì em thấy cái đấy là một trong những thứ khá là lành mạnh. Thế nên là em cũng sẽ có những cái cách để tiếp cận những cái người em yêu một cách lành mạnh hơn, hay là tiếp cận công việc một cách lành mạnh hơn. Em không làm bán sống, hay là em không làm những thứ em không muốn để có được sự công nhận của ai đấy chẳng hạn. Nhưng mà em nghĩ là cũng là một hành trình dài để đến được đây. Và cái việc có con này, xong rồi đọc rất là nhiều sách về nuôi dạy con, cũng giúp em làm cái điều đấy dễ hơn. Thì em thấy là qua cái mốc 30 tuổi là em cảm thấy ok về việc này.
Đồng ý. Anh thấy bây giờ em cân bằng hơn rất nhiều so với hồi trước.
Ừ, hồi trước điên loạn lắm.
Tức là về việc kiểu...
Nhưng mình cũng không biết mình điên loạn ấy.
Anh hiểu.
Ê, anh có nhớ hồi trước có một lần anh đi đâu với bố mẹ, xong em đi học lái xe về nhà ấy, sao không có ai ấy, sao em gọi điện cho anh loạn xì gỗ hết cả lên không?
Không.
Anh hơi nhớ. Sao em lại nhớ cái đấy nhá? Hồi đấy thì em nghĩ là em luôn có vấn đề với việc ở một mình ấy, xong cảm thấy kiểu bị bỏ rơi, các thứ ấy. Hoặc là bị lừa dối rồi này nọ. Mình cũng rất là bị ám ảnh với việc bị lừa dối trong tình yêu. Tại vì kiểu đã nhìn cuộc hôn nhân của bố mẹ đổ vỡ với rất là nhiều sự đấy tranh cãi và đổ lỗi. Nhưng em chỉ sợ thôi, ít ra nó cũng không thấm vào người mình lắm. Nhưng sau này thì mình khi đã giải thích được về những cái đấy rồi thì mình thấy nó đỡ hơn.
Một cách bất ngờ là anh thấy em đấy. Mặc dù trải qua khá là nhiều những thăng trầm và những điều mà có thể hoàn toàn ảnh hưởng xấu, nhưng mà em tự miễn nhiễm, em có phép gì đấy. Đúng không?
Không, anh cũng giúp em rất nhiều mà. Anh cũng giúp em rất nhiều. Em nghĩ nếu mà em yêu phải một lão chồng toxic hơn ấy.
Là lão chồng. Lão chồng nào?
Đang nói đến người khác mà. Thế nên mới dùng lão chồng
okay.
Được. Nếu em yêu phải một lão chồng khác toxic hơn, ví dụ những cái người mà đấy chạm đúng những cái nỗi đau đấy của em, họ
thì nó sẽ bật ra.
Đúng rồi, em nghĩ là em sẽ không thể recover được. Em sẽ kiểu thật sự vỡ vụn rồi ấy. Tức là kiểu cái bình nó đang có những vết nứt rồi ấy, mà nó lại chịu thêm những cái áp lực đấy. Thì nó sẽ vỡ, nó sẽ vỡ. Và nếu mà em có con nữa thì thôi, các con xác định. Nhưng mà anh thì lại, anh rất là nâng niu này. Xong rồi khi mà mình lấy nhau xong, mình về ở gia đình anh, em thấy đấy cũng là một môi trường cực kỳ lành mạnh. Thật sự là nó lành mạnh về rất là nhiều mặt luôn ấy. Và em nghĩ là nó giúp cho bọn mình có một cái, những cái bước đầu tiên ở trong hôn nhân nó rất là bền vững.
Hiểu.
Và sau đó mình xây dựng gia đình là nó cực kỳ ổn.
Hiểu. Đấy.
Đúng không? Thì anh cứ thử tưởng tượng về ở với ông bà ngoại xem.
Yeah.
Thật sự.
Thế nếu mà anh nâng niu em thế thì anh có xứng đáng được quả đấm rõ đau hôm qua em đấm anh không?
Đâu, lúc đấy em định đấm vào tay anh. Nhưng mà ai mà biết anh nắm như thế nào. Rất xin lỗi, không có tình.
Những người yêu thương ta nhất thường là những người làm
anh cứ
ta
nhây
đau nhất các bạn ạ.
Anh kết luận gì đi nào, đã gỡ rối được câu hỏi của anh về sự xứng đáng
được
chưa?
Nói chung anh chỉ cần nói được ra với em là anh cũng tự thấy là mình nên làm gì. Bước tiếp theo là đấy, tự nhắc mình và làm thôi. Thì nó luôn là những cái mà bước khá là khó, nhưng dần dần sẽ được.
Nó là một câu chuyện tổng hòa giữa rất là nhiều thứ về nuôi dạy, về trẻ em, về xã hội, về những cái hoàn cảnh mà họ bước vào đi theo cuộc đời họ nữa. Thực ra cái này làm cho em nghĩ rất là nhiều về cái giai đoạn mà em làm ở SCDI ấy, làm với các chị em ấy, ở trong cái cộng đồng phòng chống HIV/AIDS. Thì thường là với những cái người đấy, họ vốn đã lớn lên ở trong một cái gia đình nghèo này, bố phải đi tù hay là bố mẹ đánh nhau này nọ. Họ lớn lên và với luôn luôn nghĩ là cái giá trị bản thân nó hầu như là không có gì ấy.
Hiểu.
Họ mất những cái quyền rất là cơ bản nhất, được chăm sóc này, được có người thân ở cạnh, được ăn uống, được đi học, hầu như là không có luôn. Thế nên là đấy, khi lớn lên thì em nghĩ đấy là nó cũng cho em nhìn lại được cái cuộc đời mình và cảm thấy mình đang có rất là nhiều ấy. Mình thực sự là một người cực kỳ có điều kiện và có rất là may mắn và có những cái thứ khác. Nó làm cho em có một cái quan điểm lành mạnh hơn về cái bản thân mình. Hoàn toàn nếu mà cái hồi đấy em không làm những cái ngày tháng đấy mà em vẫn tiếp tục làm cho McKinsey chẳng hạn, tư bản ấy. Xung quanh thì toàn những người học giỏi, tài cao, họ theo đuổi những cái vật chất và cuộc sống đầy đủ về mặt vật chất thì cái quan điểm của em đã khác.
Và nhận thức của em nó vẫn ở
nhận thức của em thì nó cũng sẽ khác, nó cũng chỉ quay quanh những cái việc đấy thôi. Em nghĩ là như thế. Em nghĩ là đây cũng sẽ là mở ra một cái mảng topic khác, nói về giá trị, sự xứng đáng của bản thân trong hôn nhân là một kiểu này, xong rồi trong sự nghiệp, trong phát triển bản thân nữa, nó sẽ là một hành trình dài. Nhưng mà ok, sau ngày hôm nay thử xem là có bạn nào phản hồi gì.
À, lần trước Diệp chia sẻ cho tớ những dòng tâm sự của các bạn. Ừ, tớ đọc tớ thấy rất là hay. Cảm ơn mọi người. Thật sự bất ngờ là mọi người viết dài thế đấy.
Mọi người luôn chia sẻ rất dài mà. Nếu mà mọi người có thời gian chia sẻ, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Topic của video ngày hôm nay nó hơi mông lung, nhưng mà nếu mà mọi người có gì hay, mọi người muốn chia sẻ, muốn đào sâu thêm và thảo luận thêm thì hãy gửi email về cho bọn tớ ở page diepdaydreaming.com. Mọi người kéo xuống dưới sẽ có một cái form, mọi người chỉ cần điền vào đấy là nó sẽ tự gửi thư về hòm thư của chúng tớ, và tớ có thể đọc được ngay. Podcast ngày hôm nay cũng sẽ được upload trên Spotify, Apple Podcast, đâu nữa ta? Trên website của tớ,
YouTube.
Trên YouTube Podcast. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe, và hẹn gặp lại mọi người trong những podcast lần sau.
Bye bye.
Bye bye.